là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình sáng nay, sau phần điểm tin thời sự tuần qua là ghi nhận Yên Bái tăng cường nguồn lực cho hợp tác xã. Tiếp đó là phản ánh ngành y tế Yên Bái chủ động phòng chống dịch bệnh mùa đông xuân. Phần cuối chương trình là chuyên mục mỗi xã một sản phẩm, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những tin tức diễn ra tuần qua. Thưa quý vị và các bạn, trong tuần qua dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và công tác xây dựng Đảng năm 2024. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những kết quả Đảng ủy Quân sự đạt được trong thời gian qua. Đồng thời yêu cầu Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, đề án của Trung ương, Quân khu 2 của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác bảo đảm quốc phòng an ninh gắn với thực hiện nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chỉ đạo tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện Lục Yên, diễn tập ứng phó cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn huyện Yên Văn Yên, tiếp tục kiện toàn lực lượng vũ trang theo hướng tinh gọn mạnh, thường xuyên rà soát để điều chỉnh bổ sung các kế hoạch bảo đảm của địa phương, nhất là kế hoạch chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến, củng cố tăng cường thế trận lòng dân, vững chắc bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trong tuần qua, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đại biểu Hội đồng nhân dân ba cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiếp xúc cử tri tại thành phố Yên Bái. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các cử tri. Đồng thời đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các xe chở đất qua tuyến đường Đầm Xấu, phường Nam Cường, đồng thời nghiên cứu đầu tư sửa chữa tuyến đường để đảm bảo giao thông cho người dân. Đối với công trình kè suối Khe Dài, đồng chí yêu cầu thành phố khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án theo đúng kế hoạch, đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng tuyến đường Điện Biên nối cầu Bách Lẫm, đảm bảo hoàn thành và đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Sở Tài nguyên Môi trường phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố khẩn trương hoàn thiện các quy trình thủ tục để thu hút nhà đầu tư tiềm năng nghiên cứu đầu tư dự án khu đô thị tại khu vực ngã ba Cầu Dài thuộc tổ dân phố 678 phường Minh Tân. Về dự án xây dựng khách sạn Hoa Sen, hiện nay nhà thầu đã cam kết sẽ tiếp tục triển khai dự án trên cơ sở xem xét điều chỉnh, bổ sung thiết kế nội thất và các nội dung khác có liên quan. Theo đó dự kiến quý 4 2024 sẽ đưa một phần dự án vào hoạt động, tháng 3 năm 2025 sẽ đưa toàn bộ dự án vào hoạt động. Thưa quý vị, tuần qua dưới sự chủ trì của đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức phiên họp thứ 26 cho ý kiến đóng góp vào công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 14, kỳ họp cuối năm 2023. Tại kỳ họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tạ Văn Long đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục tập trung chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo các nội dung kỳ họp cuối năm. Cùng với đó đôn đốc theo dõi Ủy ban nhân dân, các sở ngành, cơ quan đơn vị địa phương trong việc giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân, các ý kiến kiến nghị của cử tri theo quy định. Dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã tổ chức họp thành viên tháng 11 nhằm đánh giá tình hình kinh tế xã hội 11 tháng, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2023. Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn yêu cầu tất cả các sở ban ngành địa phương rà soát các tiêu chí, nhiệm vụ năm 2023 còn đạt thấp, chưa hoàn thành để có giải pháp triển khai thực hiện, bảo đảm hoàn thành ở mức cao nhất chương trình hành động số 135 của tỉnh ủy, chương trình hành động số 2 của Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Cùng với đó tổ chức triển khai công tác chuẩn bị chăm lo đời sống nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Ngoài nhiệm vụ chung, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành thành viên. Thưa quý vị, tuần qua Ủy ban nhân dân tỉnh vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác quân sự quốc phòng, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ngô Hạnh Phúc đề nghị các cơ quan đơn vị địa phương tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang. Trong dịp lễ Tết các ngày kỷ niệm, chỉ đạo huyện Lục Yên tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ, huyện Văn Yên diễn tập ứng phó cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn cấp huyện, đảm bảo an toàn tuyệt đối, tổ chức hội thao quốc phòng cấp huyện, cấp tỉnh và tham gia hội thao cấp quân khu đạt kết quả tốt, triển khai thực hiện đề án xây dựng trụ sở làm việc ban chủ quân sự xã phường thị trấn, tổ chức tốt đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2019-2024, chỉ đạo hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân 2024, bảo đảm công bằng, dân chủ và đúng luật.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra tuần qua. Thưa quý vị, thời gian qua, việc hỗ trợ phát triển các hợp tác xã là một trong những chủ trương lớn của tỉnh nhằm phát triển kinh tế tập thể. Thông qua các kênh, các chương trình hỗ trợ, các hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh Yên Bái có thêm nguồn lực để đẩy mạnh sản xuất, đổi mới dây chuyền công nghệ và tạo công ăn việc làm cho người lao động, góp phần giảm nghèo bền vững cho các địa phương. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Thời gian qua, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái đã tập trung các nguồn lực thực hiện các chủ trương, cơ chế chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các hợp tác xã phát triển và thụ hưởng các chính sách của nhà nước với mục tiêu đẩy nhanh việc áp dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất. Trên cơ sở trực tiếp khảo sát nhu cầu thực tiễn hoạt động của cơ sở, Liên minh Hợp tác xã định hướng tư vấn hỗ trợ các hợp tác xã xây dựng các dự án đầu tư nhằm phát huy hiệu quả các nguồn vốn của nhà nước. Là kênh tín dụng chính sách của nhà nước, Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Yên Bái sau hơn 10 năm hoạt động đã hỗ trợ cho trên 100 lượt hợp tác xã với vốn quay vòng trên 30 tỷ đồng. Từ nguồn vốn vay của quỹ, các hợp tác xã đã sử dụng đúng mục đích, đầu tư đổi mới công nghệ kỹ thuật, phát triển sản phẩm, mở rộng quy mô, nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực vận tải, chế biến nông lâm thủy sản, nông nghiệp dịch vụ. Ông Nguyễn Đức Lâm, Phó Giám đốc Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Yên Bái cho biết.
Trong cái thời gian qua thì quỹ cũng đã cho vay trên 100 lượt hợp tác xã với số vốn quay vòng là trên 30 tỷ đồng. Thì tới thời điểm hiện tại thì quỹ được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp cái vốn điều lệ là 14 tỷ đồng. Thì hiện tại thì đang có 43 đơn vị hợp tác xã được vay cái vốn quỹ này để về đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, đầu tư các phương tiện vận chuyển, máy móc thiết bị, rồi là mở rộng cơ sở sản xuất kinh doanh, từ đó tạo điều kiện cho hợp tác xã mở rộng các ngành nghề sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm cho thành viên, rồi người lao động trong tại địa phương và mang lại cái doanh thu và lợi nhuận cao cho hợp tác xã.
Được vay vốn từ Quỹ hỗ trợ Hợp tác xã Dịch vụ Nông Lâm nghiệp Tổng hợp Công Tâm, xã Hoàng Thắng, huyện Văn Yên đã đầu tư dây chuyền sản xuất, chế biến các sản phẩm từ quế, vận tải hàng hóa. Trải qua hơn 15 năm hoạt động, từ chỗ còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất lẫn nguồn vốn, đến nay Hợp tác xã Công Tâm đã xây dựng trụ sở khang trang, có phương tiện vận tải phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho lao động nông thôn từ 3 đến 40 người với thu nhập ổn định từ 7 đến 9 triệu đồng một tháng. Kết quả này có được ngoài sự chủ động linh hoạt thay đổi các kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với thị trường, hợp tác xã còn được Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Yên Bái giải ngân nguồn vốn vay đã giúp đơn vị có nguồn lực đầu tư vào sản xuất dăm quế, nhờ đó mang lại lợi nhuận cho đơn vị. Ông Trần Văn Kiên, giám đốc hợp tác xã Công Tâm, xã Hoàng Thắng, huyện Văn Yên cho biết.
Vài năm vừa rồi, cụ thể là hợp tác xã cũng đã tiếp cận được nguồn vốn của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã. Thì cũng đã cho vay để đầu tư mở rộng sản xuất, cụ thể là đầu tư thêm một số các cái dây chuyền sản xuất dăm gỗ để tạo thêm cái việc làm cho thành viên cũng như người lao động tại địa phương, góp phần tăng cái doanh thu cho hợp tác xã.
Anh Nguyễn Văn Khánh, công nhân tại hợp tác xã Công Tâm cho biết thêm.
Làm việc ở đây cũng được gần chục năm, việc thì rất là ổn định. Thì hợp tác xã cũng tạo công ăn việc làm cho anh em rất là quanh năm một tháng. Máy móc hợp tác xã cũng tạo điều kiện là đầu tư các máy móc mà thiết bị cũng rất là nhiều.
Nghị quyết Trung ương 5 khóa 13 của Đảng xác định kinh tế tập thể là thành phần kinh tế quan trọng. Được củng cố và phát triển cùng kinh tế nhà nước trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. Thực hiện nghị quyết, tỉnh Yên Bái đã ban hành một số chính sách ưu đãi đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp trong các lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản, phát triển du lịch, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, phát triển kinh tế tập thể, phát triển nguồn nhân lực, tập trung hỗ trợ doanh nghiệp trong các ngành nghề lĩnh vực ưu tiên phát triển. Với những hợp tác xã mới thành lập, thông qua những chính sách cụ thể, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã có những tư vấn cụ thể dựa trên các ngành nghề lĩnh vực kinh doanh. Trong đó phải kể đến Nghị quyết 06 của Hội đồng Nhân dân tỉnh năm 2021 hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể tỉnh giai đoạn 2021-2025. Hỗ trợ nguồn nhân lực về hợp tác xã làm việc, tạo ngành nghề phù hợp cho các thành viên và người lao động của hợp tác xã. Ông Đỗ Bảo Long, giám đốc hợp tác xã Lũng Lô, huyện Văn Chấn nói.
Từ cái việc những cái phần tư vấn đầu tiên từ cái khâu thành lập, rồi những cái khâu mà hướng dẫn về sổ sách, về giấy tờ, về các cái thủ tục pháp lý của hợp tác xã. Thế rồi khi mà hợp tác xã đã thành lập rồi thì cũng tạo ra những cái sân chơi, những cái liên kết mà với những cái đơn vị hợp tác xã bạn hay là những cái đơn vị khác, tạo cái điều kiện cho hợp tác xã mở rộng thêm cái tầm nhìn cũng như là cái thị trường của mình.
Bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh về chuyển đổi số, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã chủ động phối hợp tổ chức nhiều lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên đề về lĩnh vực này cho các thành viên của hợp tác xã. Nhờ đó từng bước thực hiện chuyển đổi số thành công, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững, giúp cho hợp tác xã nâng cao khả năng sản xuất kinh doanh, tiếp cận thị trường. Anh Vũ Đình Khánh, giám đốc hợp tác xã Quế Khánh Thành chia sẻ.
Năm nay thì do là thị trường có khó khăn chung, nhưng mà việc ưu tiên của hợp tác xã là vẫn phải nâng cao giá trị của sản phẩm. Vì khi càng thị trường mà nhu cầu số giảm, thị trường nó sức mua giảm, nhưng mà khi mình mà làm ra được những mặt hàng mà chất lượng tốt thì nó sẽ rất dễ tiêu thụ hơn là cái thị trường trung bình người dân. Tiến tới hợp tác xã cũng đang xin ý kiến, đang nhờ các bên hỗ trợ, bên liên minh hỗ trợ để đầu tư để xây dựng nhà máy sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm hơn, chế biến sâu hơn để chủ động để tiếp cận các thị trường khó tính hơn.
Nếu như thông qua các nguồn vốn vay ưu đãi đã giúp các hợp tác xã giải được bài toán thiếu vốn, tiếp sức cho các hợp tác xã mở rộng đầu tư, thì những hỗ trợ về kiến thức qua các lớp tập huấn đã giúp cho đội ngũ quản lý hợp tác xã nâng cao kỹ năng điều hành, từ đó có những định hướng đúng đắn, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, thúc đẩy khu vực kinh tế tập thể ở Yên Bái phát triển bền vững.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị, thời điểm này thời tiết thay đổi thất thường tạo ra sự thay đổi về môi trường, nhiệt độ, độ ẩm, gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người, làm tăng nguy cơ mắc bệnh, đặc biệt đối với những người sức khỏe yếu, sức đề kháng giảm hoặc không thích nghi kịp sẽ dễ bị nhiễm bệnh. Đồng thời đây cũng là điều kiện môi trường thuận lợi cho các mầm bệnh phát triển và lây lan như bệnh đường hô hấp, cảm cúm, tiêu chảy, sởi, rubella, thủy đậu. Chính vì vậy ngành y tế đã triển khai nhiều biện pháp nhằm thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, đảm bảo sức khỏe cho nhân dân.
Vào mùa đông xuân, đặc biệt mùa đông, thời tiết thay đổi nhanh, nhiệt độ thường giảm sâu, ngày và đêm có thể chênh lệch nhau từ 8 đến 10 độ. Trong khi trẻ em là đối tượng còn nhỏ, sức đề kháng yếu, hay mắc các bệnh như viêm phổi, viêm phế quản, hen suyễn, một số bệnh dị ứng do thời tiết như rota, mề đay, tràm sữa, viêm mao mạch và các bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết, chân tay miệng, đau mắt đỏ. Tại khoa nhi Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái, vào thời điểm trung bình, số bệnh nhân nhập viện tăng từ 40 đến 60%, trong đó chủ yếu vẫn là các bệnh viêm đường hô hấp. Chính vì vậy, việc chăm sóc trẻ mùa lạnh, nhất là đối với trẻ sơ sinh, đòi hỏi sự quan tâm và kiến thức hiểu biết của cha mẹ. Cần mặc đủ ấm, nhưng chú ý buổi tối nếu mà quá ấm đi ngủ dẫn đến quá nóng, trẻ sẽ toát mồ hôi, từ đó có thể ngấm lại vào cơ thể, gây cảm lạnh, sốt cao, nặng có thể viêm phổi. Đồng thời cần cho trẻ ăn uống đủ dinh dưỡng, uống thêm nước ấm, tránh cho trẻ ra ngoài vào những ngày rét đậm. Thêm vào đó cần tiêm phòng đủ các loại vaccine theo chương trình tiêm chủng mở rộng nhằm chủ động phòng bệnh cho trẻ. Bác sĩ chuyên khoa 1 Hà Thị Kim Nhung, trưởng khoa nhi Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái nói.
Số lượng bệnh nhân tăng lên cũng khoảng tầm 50 đến 60%, thường là những về bệnh về hô hấp, ví dụ như là điển hình nhất là các bệnh về cúm như là cúm A, B này, rồi là hợp bào hô hấp và bệnh viêm họng. Và sốt xuất huyết cũng vẫn còn, và bệnh tay chân miệng này, bệnh thủy đậu cũng giải rác, nhưng đặc biệt nhiều là những bệnh về hô hấp và viêm phổi.
Chị Hồ Thị Thu Huyền, tổ 3 phường Minh, thành phố Yên Bái cho biết.
Trẻ nhà mình hay ra mùa thì hay bị ho. Vâng. Với lại ra mồ hôi ở đằng sau lưng ấy thì trẻ khò khè, thì em cho bé vào viện. Sau khi vào viện thì bác sĩ có chẩn đoán bé bị viêm thanh quản phổi, và bác sĩ có hướng dẫn cho mình là mỗi buổi sáng thì vỗ cho bé ở đằng sau lưng, sau đó thì cho trẻ uống thuốc, uống nước ấm.
Thời tiết diễn biến thất thường khiến tỷ lệ trẻ em mắc bệnh tăng cao, đặc biệt tại các địa phương vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số do tập quán sinh hoạt và thiếu hiểu biết về cách phòng chống dịch, dẫn đến nhiều bệnh nhân khám trong tình trạng bệnh đã nặng, có biến chứng khiến cho việc điều trị mất rất nhiều thời gian, phức tạp hơn. Bác sĩ chuyên khoa 1 Đỗ Như Việt, trưởng khoa nội truyền nhiễm Trung tâm Y tế huyện Văn Yên cho biết.
Trong mùa đông này thì bắt đầu là các cái bệnh truyền nhiễm có xu hướng gia tăng. Trong đó là một số những cái bệnh chủ yếu như là bệnh cúm mùa đấy ạ, bệnh tay chân miệng, bệnh sởi, thủy đậu, một số các bệnh khác nữa. Tiếp nhận các bệnh nhân nội khoa và các bệnh truyền nhiễm thì chúng tôi chuẩn bị sẵn sàng về nguồn về nhân lực, gồm có các bác sĩ và điều dưỡng. Hai là về cơ sở vật chất thì cũng có một khu để điều trị riêng cho các bệnh nhân truyền nhiễm. Và khi mà tiếp nhận các bệnh nhân truyền nhiễm thì chúng tôi sẽ áp dụng các phác đồ điều trị theo Bộ Y tế để điều trị cho bệnh nhân.
Để chủ động phòng chống các bệnh mùa đông xuân và dịch bệnh COVID-19, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã chủ động lên kế hoạch và chỉ đạo các trạm y tế xã thị trấn giám sát tình hình diễn biến dịch bệnh, đặc biệt là các bệnh truyền nhiễm tại cộng đồng, chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, trang thiết bị, hóa chất phòng chống dịch mùa mưa bão. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đề cao ý thức phòng chống dịch bệnh mùa đông xuân của người dân, tăng cường công tác tiêm chủng, hạn chế thấp nhất việc lây nhiễm các bệnh dịch trong cộng đồng. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Trọng Phú, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái cho biết.
Trung tâm triển khai tăng cường cái giám sát tình hình dịch bệnh ở trên địa bàn. Thế và cũng đã triển khai cái việc lấy mẫu xét nghiệm để chẩn đoán xác định căn nguyên gây bệnh tại cộng đồng, tại các cơ sở y tế cũng như là tại các trường học, để làm sao đấy mà phát hiện sớm ra các ca bệnh truyền nhiễm và các vụ dịch bệnh truyền nhiễm. Thế và cái biện pháp thứ ba mà trung tâm triển khai đó là chỉ đạo có thực hiện tốt cái công tác tiêm chủng mở rộng. Thế và đã hướng dẫn cũng như là chỉ đạo các cơ sở y tế là rà soát đối tượng tiêm chủng. Thế và tổ chức tiêm vét rồi tiêm bổ sung. Thế và cũng khuyến khích người dân thì sử dụng cái vaccine mà không có trong chương trình tiêm chủng mở rộng đấy, như là vaccine phòng bệnh cúm mùa, vaccine phòng thủy đậu, vaccine phòng quai bị để tiêm phòng bệnh.
Theo dự báo, tình hình thời tiết sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, kết hợp với không khí lạnh ẩm của mùa đông xuân không chỉ tạo điều kiện cho các loại virus vi khuẩn phát triển mà còn làm tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh, đặc biệt là các bệnh lây truyền qua đường hô hấp, các bệnh lây qua đường tiêu hóa. Do đó, việc chủ động phòng chống dịch bệnh mùa đông xuân là việc làm cấp thiết để đảm bảo sức khỏe, tránh ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, từ lâu bưởi Đại Minh thuộc xã Đại Minh, huyện Bình đã trở thành đặc sản và là một trong các sản phẩm chủ lực của tỉnh Yên Bái. Những ngày này đến với xã Đại Minh, huyện Bình, nơi có giống bưởi quý Tiến Vua, sẽ bắt gặp hình ảnh những người trồng bưởi từ khắp các thôn trong xã như Cả Lĩnh, Cầu Mơ, Làng Cần, Phai Tung, Minh Thân hay Đại Thân đang tất bật thu hoạch bưởi giao cho các thương lái hoặc đóng gói vận chuyển theo các đơn hàng đã đặt trước. Tuy có những thời điểm bưởi Đại Minh mất giá do chất lượng suy giảm hoặc bị pha trộn với bưởi ở các địa phương khác, nhưng với sự hỗ trợ của chính quyền các cấp và ngành nông nghiệp, người trồng bưởi Đại Minh đã và đang nỗ lực bảo vệ giá trị của bưởi đặc sản, giành lại niềm tin cho người tiêu dùng. Tiếp tục để cây bưởi trở thành cây trồng chủ lực giúp người dân giảm nghèo bền vững và vươn lên làm giàu trên chính đồng đất của mình, phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Gia đình chị Hoàng Thị Yên, thôn Khả Lĩnh, xã Đại Minh, huyện Yên Bình có 100 gốc bưởi từ 35 đến 70 năm tuổi đang cho kỳ thu hoạch. Nhận thấy giá trị kinh tế từ cây bưởi Đại Minh mang lại rất cao, nhiều năm qua gia đình chị Yên luôn quan tâm chăm sóc vườn bưởi theo đúng kỹ thuật. Để giữ chân khách hàng, duy trì các đầu mối tiêu thụ bưởi ổn định, gia đình chị Yên luôn quan tâm đến chất lượng bưởi, đảm bảo đúng số lượng quả trên mỗi cây. Vì vậy, theo chị Yên, năm nay thời tiết không thuận lợi, nhưng vườn bưởi của gia đình chị vẫn phát triển tốt, cho quả to, đều đẹp và chất lượng ngon. Trung bình mỗi năm chỉ tính riêng thu nhập từ bưởi Đại Minh, gia đình chị Yên thu về trên 200 triệu đồng. Vụ bưởi năm nay, gia đình chị còn được Sở Thông tin Truyền thông, Viettel Yên Bái và Ủy ban dân huyện Yên Bình lựa chọn để gắn mã QR code truy xuất nguồn gốc thông minh. Chị Hoàng Thị Yên, thôn Khả Lĩnh, xã Đại Minh, huyện Yên Bình phấn khởi nói.
Nhà mình thì có 100 cây bưởi như này nhưng mà được 15 cây là treo biển truy xuất nguồn gốc này.
Đây là những cái cây bưởi được đạt tiêu chuẩn mà tuổi đời nó già tuổi mà từ 60 đến 70 năm trở lên thì mới được treo những cái chi xuất nguồn gốc này. Từ khi mà được treo cái chi xuất nguồn gốc này thì khách hàng đến mua vườn bưởi và tham quan vườn bưởi thì họ tin tưởng vào cái chất lượng của vườn bưởi. Và họ thưởng thức những cái quả bưởi mà họ được chi xuất là họ sẽ tin tưởng hơn.
Gia đình ông Phạm Văn Kim, thôn Phai Tung, xã Đại Minh, huyện Yên Bình có 100 gốc bưởi Đại Minh từ 30 đến 60 năm tuổi. Mỗi năm thu nhập từ bưởi của gia đình ông Kim cũng đạt khoảng 200 triệu đồng. Để có quả bưởi ngon, mẫu mã đẹp, gia đình ông Kim luôn ưu tiên thực hiện các biện pháp chăm sóc hữu cơ cho từng cây bưởi. Vì vậy, giá mỗi quả bưởi của gia đình ông Kim luôn cao hơn từ 5 đến 7 nghìn đồng một quả so với các hộ khác. Ông Phạm Văn Kim, thôn Phai Tung, xã Đại Minh, huyện Yên Bình cho biết.
Gia đình tôi thì cũng nhận thấy rằng cái quả bưởi Đại Minh này ta duy trì được lâu bền thì ta phải có sử dụng cái thứ nhất về thuốc bảo vệ thực vật thì cũng phải theo quy trình. Cái thứ hai nữa là cái chăm sóc bưởi thì ví dụ như là phân bón thì ta cũng phải dùng đến chủ yếu là phân các loại vi sinh. Ví dụ là thực tế gia đình nhà tôi đây là chủ yếu là sử dụng bằng đỗ tương và những cái ví dụ như là cá tôi ngâm ra để tưới và chăm sóc cho cây bưởi. Vì thực ra nó cây bưởi của Đại Minh này thì một trong cây bưởi là tôi cũng nghĩ là nó rất là khó tính. Thế nên là người Đại Minh mà không đi sâu mà không chăm sóc về cái khoa học kỹ thuật mới bây giờ thì tôi hy vọng là bưởi Đại Minh là cũng dần dần sẽ mất giá đi. Tôi nghĩ trước kia thì quả bưởi Đại Minh nó rất có giá, tại sao nhưng bây giờ bưởi Đại Minh lại mất giá đi? Tất cả là do con người ta thôi, lạm dụng phân hóa học nhiều quá. Thế nên bây giờ chúng tôi phải nghĩ ngay là đến giai đoạn là phải sử dụng đến phân hữu cơ để làm gì? Tới đây phân vi sinh này nó có cái tác dụng cho cây bưởi Đại Minh này là nó quả nó ngọt, mẫu quả nó đẹp. Thì là đến gia đình nhà tôi duy trì chắc chắn một điều là tới đây thì gia đình nhà tôi vẫn duy trì như thế.
Những ngày này gia đình ông Nguyễn Văn Định, thôn Minh Thân, xã Đại Minh, huyện Yên Bình cũng như các hộ trồng bưởi khác trên địa bàn xã đều bận rộn thu hái bưởi theo các đơn đặt hàng từ trước. Tuy nhiên thời gian qua quả bưởi Đại Minh bị thương lái trà trộn khiến lòng tin của người tiêu dùng giảm sút, giá bưởi xuống thấp. Khách mua bưởi tìm đến gia đình ông Định gần như đều là khách quen, mua bưởi chủ yếu dựa vào sự tin tưởng đối với chủ vườn. Vụ bưởi năm nay gia đình ông Định được các đơn vị chức năng của tỉnh đến tận vườn khảo sát, gắn mã QR code cho 15 cây bưởi, cung cấp mã quét QR code cho 150 quả bưởi đối với mỗi cây bưởi cổ thụ được gắn mã quét. Ông Định rất phấn khởi bởi từ khi được gắn mã quét QR code, giá bưởi được gắn tem cũng tăng hơn, bưởi cũng bán nhanh hơn. Đến thời điểm này gia đình ông Định đã thu về khoảng 200 triệu đồng từ vườn bưởi. Ông Nguyễn Văn Định, thôn Minh Thân, xã Đại Minh, huyện Yên Bình nói:
"Và gia đình tôi thì có cái sản phẩm bưởi Đại Minh này, thế từ khi mà được bên Viettel giúp cho gia đình làm cái tem truy xuất nguồn gốc này thì cũng làm cho là cái sản phẩm của gia đình sẽ được bán, thì khách hàng khi mà mua bưởi của gia đình tôi là yên tâm về chất lượng và không sợ là bị tem mác, bị làm giả."
Bưởi Đại Minh cho thu hoạch từ tháng 10 đến khoảng tháng 1 âm lịch năm sau. Giá bán năm nay từ 8 đến 25.000 đồng một quả, tùy vào chất lượng. Năm nay bưởi Đại Minh ước tính sản lượng khoảng 53.000 tấn, cho tổng thu nhập trên 60 tỷ đồng. Sản phẩm đã có mặt tại các siêu thị, nhà hàng ở Hà Nội cũng như nhiều địa phương trong cả nước. Vụ bưởi năm nay người trồng bưởi Đại Minh rất vui mừng vì được hỗ trợ gắn mã quét QR tại cây, được dán tem truy xuất nguồn gốc cho các quả loại tốt nhất mà không lo bị làm giả tem nhãn. Vì vậy người dân càng yên tâm chăm sóc gắn bó với cây bưởi đặc sản của mình. Đây là cây trồng chủ lực của huyện Yên Bình. Vì vậy thời gian qua cấp ủy chính quyền địa phương luôn quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng giá trị sản phẩm thông qua việc thực hành sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn Việt Gáp, mời các viện nghiên cứu, các trường đại học nghiên cứu chuyển giao các biện pháp kỹ thuật để duy trì nâng cao chất lượng sản phẩm bưởi Đại Minh đảm bảo đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao. Đặc biệt giải pháp truy xuất nguồn gốc thông minh đối với cây bưởi và quả bưởi đặc sản Đại Minh đang được Sở Thông tin Truyền thông, Viettel Yên Bái phối hợp với Ủy ban dân huyện Yên Bình triển khai sẽ góp phần bảo vệ thương hiệu, nâng cao giá trị vùng bưởi Đại Minh. Ông Nguyễn Kiều Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban dân xã Đại Minh, huyện Yên Bình cho biết:
"Khi mà người tiêu dùng mua một cái sản phẩm của bưởi Đại Minh thì báo cáo có thể quét mã QR, có thể xuất được ra cái thông tin về tuổi cây, về sản lượng quả trên cây và những quả đạt tiêu chuẩn trên cây đã được đưa ra thị trường. Và các hộ thì có trách nhiệm là tự bảo vệ cái thương hiệu của mình và bảo hiệu cái tem nhãn của mình để không bị pha trộn với các cái sản phẩm khác của các địa phương khác cũng như là của các hộ khác mà sản phẩm kém chất lượng hơn. Do đó thì hy vọng là trong những năm tiếp theo thì cái duy trì cái mã QR này thường xuyên hơn nữa và nó sẽ góp phần nâng cao cái giá trị của cái sản phẩm bưởi đặc sản Đại Minh lên.
Hiện người tiêu dùng chỉ cần nhấc một chiếc điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng là có thể dễ dàng check mã xuất QR code, tra cứu được thông tin về cây bưởi, quả bưởi đặc sản Đại Minh của huyện Yên Bình. Trên mã QR ngoài các thông tin thông thường như chứng nhận chỉ dẫn địa lý vùng trồng bưởi Đại Minh, chứng nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn sản phẩm OCOP 4 sao, nguồn gốc quả bưởi từ cây bưởi nào, ở vườn nào, độ tuổi cây bưởi, quá trình chăm sóc theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Mã quét còn tích hợp các thông tin nâng cao được cập nhật theo thời gian thực tại gốc bưởi với những câu chuyện về lịch sử những cây bưởi quý có độ tuổi từ 100 năm trở lên, thời gian thu hái. Thông qua truy xuất nguồn gốc thông minh này, người tiêu dùng có thể trực tiếp tìm hiểu, thu thập thông tin về sản phẩm bưởi họ đã mua một cách đầy đủ và chi tiết nhất, tránh mua phải hàng kém chất lượng, hàng nhái. Nghiêm túc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp hữu cơ đến việc truy xuất nguồn gốc thông minh, đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu sản phẩm qua tem truy xuất, qua các hoạt động xúc tiến du lịch thương mại, huyện Yên Bình và người dân xã Đại Minh đang nỗ lực bảo vệ thương hiệu bưởi Đại Minh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và không ngừng nâng cao giá trị sản phẩm.
Thời gian còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình, đại lý chính thức xe máy Honda với các hãng xe điện cao cấp nhất tại Yên Bái. Chuyên khách hàng nhân sự kiện công ty khai trương cửa hàng xe điện IED tại km 12 thị trấn Yên Bình và Honda Việt Nam ra mắt sản phẩm mới QRS và S1. Chương trình khuyến mại lớn nhất từ trước đến nay. Thời gian từ ngày 1 tháng 12 đến ngày 31 tháng 12 2023. Áp dụng khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình trên toàn tỉnh như sau. Khách hàng mua xe Winner được tặng ngày voucher quà tặng lên đến 3 triệu đồng và nhiều phần quà khác, được hỗ trợ trả góp lãi suất thấp, thủ tục nhanh gọn, không cần thế chấp lấy xe ngay. Khách hàng mua xe Alpha Blade số RX Future được tặng tiền mặt và quà tặng khuyến mại như mũ bảo hiểm, dầu máy, bảo hiểm dân sự. Khách hàng mua xe SH 350 được hỗ trợ 100% học phí thi bằng A2. Khách hàng mua xe điện, xe đạp điện được tặng tiền mặt lên tới 2 triệu đồng theo chương trình của công ty, mũ bảo hiểm chính hiệu, ba lô thời trang cao cấp. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng, dấu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Xe máy, xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526 737. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 526 758. Cửa hàng xe máy km 5, địa chỉ km 5, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 569 295. Cửa hàng xe máy SIM, địa chỉ phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526 785. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 543 825. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 526 797. Cửa hàng xe máy Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 578 528. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã 33 Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 526 795. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, địa chỉ số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 543 827. Cửa hàng xe máy điện IED Hòa Bình, km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0398 698 587.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.